Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 tây tháng 5 năm 2022. Tổng cộng là hơn 30 bạn đạo. Từng này chúng ta học bài Thanh Lọc. Thanh Lọc, trí tâm giao, tiến dấn thân hành, kích động luân lưu cõi trược thanh. Giải quyết không thành, gieo động loạn, chơn tu tự giải, tự thực hành, tương sĩ hằng. Thanh Lọc là cái gì?
Dung đóng góp bảo
Dạ.
thanh lọc mình cứu trượt lưu thanh, giải tỏa trượt khí ra ngoài
Giải tỏa
thể mình.
trừ khí đã thanh lọc rồi, còn gì nữa không? Có ai muốn nói gì thêm không? Thanh lọc từ từ trước tới thanh, từ động đi tới tịnh, từ tối đi đến sáng. Tại sao mình phải thanh lọc?
Em xin ý kiến.
Dạ.
Nói chung là con người ta giáng lâm xuống trần gian này thì là mấy chục năm rồi, là chỉ có rước rác nhiều, nhưng mà giải được ít mà rước nhiều, cho nên là khi mình đã là nhận được cái pháp này rồi thì là mình phải phải dọn rác, tức là mình phủ trược lưu thanh. Cái pháp của mình là phủ trược lưu thanh, tức là mình niệm Phật rồi soi hồn, pháp luân thiền định cũng là một cái pháp của mình để phủ trược lưu thanh. Nó do trình độ của từng người một, thì là khi mình thu được nhiều điện quang thì mình sẽ dọn được nhiều rác. Ngoài ra thì còn có cái pháp thanh độc bằng bằng kia phương pháp xúc ruột, nhưng mà cái pháp này là của mình cũng không phổ biến nữa. Tùy theo cái cơ địa của từng người và theo cái tùy theo cái cơ địa của từng người để mình điều chỉnh, hoặc là mình xúc ruột cho cái theo cái tùy theo từng người, chứ không phải ai cũng giống ai được. Thì cái này nó cũng không phổ biến lắm. Em xin ý kiến.
Rồi. Em muốn nói gì thêm không?
Xin đóng góp,
Dạ.
chúng nó đóng góp thêm cái ngoài cái pháp, cái phương pháp thanh lọc còn có pháp luân thường chuyển, pháp chiếu minh. Đó. Pháp chiếu minh là cái pháp mà thanh lọc về cơ tạng, về gan, ruột, thận. Còn pháp luân thường chuyển thì nó khai thông ngũ tạng.
Rồi còn pháp gì nữa không? Còn pháp gì thanh lọc nữa không?
Dạ còn anh bảo
Rồi
quan
tiếp
trọng nhất là tâm pháp,
tâm
là
pháp
soi là niệm Phật.
nữa, niệm Phật rồi gì nữa,
Còn
còn
sơ hồn nữa anh.
soi hồn nữa rồi gì nữa.
Dạ. Còn lại kiến cũng dẹp bỏ tự ái, cũng như trút cái trượt ra,
Giải
cũng giải
chủ
trượt.
rồi còn gì nữa,
Đấy. Rồi thể dục thể thao cho kinh mạch cơ tạng vận hành.
còn pháp,
Dạ.
còn pháp nào giải
Dạ.
trượt nữa, pháp nào giải trượt nữa.
Em thấy cái mà nghe băng giảng của thầy, cái đó nếu mà nó giải trượt thì cũng là giải trượt, bởi vì khi nó giải cái trượt ra mình mới mở tâm mở trí được. Nếu cái trượt nó còn trong người mình thì mình vẫn còn tâm tối, mà mình nghe băng thầy giảng riết mình sáng suốt, tất nhiên cái trượt nó ra rồi mình mới sáng.
Ừ, thì mình nghe băng thầy là ông kéo cái luồng điển mình đi về bên trên, là ông đâu có để đời nó hút đâu.
Dạ thì cái đó cũng là giải
Ừ.
trượt.
Thì còn gì nữa, còn pháp nào nữa, kiểm điểm là hết đây, coi còn thiếu cái gì.
Thì như anh nói vậy, cái kiểm điểm đời đạo cũng là giải trượt, bởi vì khi mình kiểm điểm đời đạo mình thấy được cái thói hư tật xấu, cái kẹt của mình giải nó đi, mình bỏ nó đi cũng là cái giải trượt. Có nghĩa là mình loại bỏ được cái trượt trong điển trong người mình, cái thói hư tật xấu mình ra được, bản thể mình ra được, tâm thức mình là giải trượt.
Cái đó cũng hơi khó, là tại vì anh muốn mà kiểm điểm mà anh thấy được cái sai của anh á, là anh phải giải trượt nó ra rồi, anh thanh nhẹ rồi, anh gom ý rồi đó, lúc đó anh mới thấy được cái tánh hư tật xấu của anh. Còn nếu mà anh không có niệm Phật mà anh gom ý đủ á, thì anh cũng không có thấy đâu gì hết, mà giải. Rồi còn cái pháp nào mà nó giải chắc chắn là mình làm nên nó giải không?
Rửa
Không, nói về đạo thôi, cái rửa ruột bỏ qua một bên.
anh
Còn cái
bảo em
đó
thấy
là
là
pháp
hướng
thức.
thượng cũng giải được nữa anh bảo.
Cái gì chị Hoa nói gì?
Hướng thượng á, mình có những cái gì đó mình đưa lên đỉnh đầu em thấy cũng
Đó, đó,
giải.
đó. Bây giờ hỏi lại nè, hướng làm sao để hướng thượng nè? Đâu phải muốn hướng thượng là hướng thượng đâu.
Thì thì
Rồi
đúng rồi, nhưng mà mình
bây
tập
giờ
vậy
ôn
á.
bài, bây giờ ôn bài nè, bữa hổm hổm này mình có học cái bài hướng thượng rồi đó. Bây giờ mình phải làm cái gì mình mới hướng thượng được, chứ không phải nói giờ tôi muốn hướng thượng là tôi hướng thượng đâu. Nhớ tới ông trời một giây nó kéo xuống là liền là chở đó. Đó.
Dạ, thì em nói là mình muốn hướng thượng được là mình phải thường xuyên niệm Phật mình mới hướng thượng được, chứ còn nếu mà không niệm Phật, không có lưỡi răng cày răng là không có hướng thượng được.
Đúng rồi, làm sao mình đẩy cái luồng điện nó lên được,
Đúng rồi,
cái
thì
khúc
ý
của
em
cái
nói vậy,
cái sức
mình
hút
cố gắng mình phải phải đưa nó lên thôi
nó
chứ.
đưa nó lên, là nếu mà mình nói đưa lên không á là nó không lên, mà nói như anh Tiến nói á là mình phải
Mình
niệm,
phải luyện.
mình phải niệm Phật trong lúc mà mình thở á, mình ép cái phần hồn nó lên trên,
Đúng rồi, ý em nói là ép á anh Bảo.
chứ không có nếu mà mình nói hướng thượng không nó không có đủ. Bây giờ mình học
Mình phải ép nó thường xuyên như vậy đó, chứ nó ở trên đó. Thì ý em nói.
mình học cái khóa này á, mình càng ngày càng phải chính xác hơn, chứ mình không có thể nói, không có thể nói như hồi xưa được. Hồi xưa ai cũng có thể nói tôi hướng thượng, cái đó hồi xưa nói được, mà bây giờ không có được quyền nói vậy nữa. Phải ráng niệm Phật để hướng thượng, còn mà thiếu cái niệm Phật đó là không có hướng thượng được.
Niệm Phật thường xuyên để hướng thượng, đúng không anh Bảo? Co lưỡi răng về răng thường xuyên.
Trong lúc mà mình niệm Phật á là mình mới hướng thượng được, nhớ vậy. Trong lúc mà mình hướng thượng á, mình không có niệm Phật á, là trong lúc mình niệm Phật á mình mới gia tăng cái chấn động lực mình lên, thì lúc đó cái luồng điển của mình á nó mới trụ ở trên bộ đầu, mà chỉ có lúc chỗ đó mình mới tưởng tới trời Phật. Còn mình ở cái tâm phàm á, mình không có tưởng tới trời Phật được. Tâm phàm là đời nó hút mình. Rồi còn gì nữa? Còn pháp nào mà nó giúp cho mình giải được nữa? Giải tà khí luôn. Thiện muốn nói gì nãy á?
Là cái mật niệm bát chánh và cái soi hồn của mình ấy chú.
Đúng rồi, mật niệm bát chánh. Mật niệm bát chánh là mình cũng giải được cái tà khí nó ra. Hàng đêm mình mượn cái giờ âm đó mình giải cho cái tà khí nó ra, là nó có mật niệm bát chánh nữa. Soi hồn thì nãy có nói rồi. Rồi bây giờ mình thanh lọc, thanh lọc cái tại sao mình phải thanh lọc điều điều vậy, tại sao mình phải
Dạ, tại vì mình rước rác vô, với rước cái chuột vô hàng ngày hàng giờ luôn, thành ra là mình phải thanh lọc thường xuyên đều đều.
phải thanh lọc hoài. Mà bây giờ nếu mà mình muốn cho cái trượt nó không có xâm nhập mình đó, thì mình phải làm sao?
Dạ thường xuyên co lử hướng thượng niệm Phật.
Rồi trong lúc mà mình không niệm Phật thì chuyện gì nó xảy ra?
Nếu mà mình không niệm Phật mà mình lơ đễnh là cái lục căn lục trần nó dắt mình, nó xỏ vào mình, nó cho dắt ra hoài, mình hướng ngoại, cho nên là mình phải thường xuyên luyện cái co lưỡi, để mình co lưỡi để mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, là mình bớt cái rước rác mà mình bớt ra ngoại cảnh. Bởi vì khi mà cái tâm trí mình mà hướng ngoại á, là nhớ mình đang co lưỡi thì mình dễ nhớ niệm Phật, thì dễ nhớ niệm Phật thì dễ đỡ hút rác, đỡ hướng ngoại.
Cái đó là rác bên ngoài em mình đem vô phải không?
Dạ.
Với lại Phương Dung bổ sung là anh bảo tại thường ngày với mình hãy ăn uống mình đem những cái trược vào trong cái thức ăn vào, thì mình không có thanh lọc có thì nó vào trong cơ tạng mình, nó tập bè tập bảng trong trong cái cơ tạng của mình, là
Đúng
mình phải thanh.
đúng vậy, là mình hàng ngày mình ăn là mình rước vô, mình ăn là mình rước vô, có trược có thanh nó động á, nên ra mình phải giải, ăn vô là phải giải liền, không ấy nó ứ động ở trong đó đó mệt lắm. Rồi ngoài những cái mà mình rước từ bên ngoài vô, bên trong mình nó có gì mà nó làm cho mình trược mà mình phải thanh lọc không? Có, mình làm sao mà mình phát ra tà khí, mình làm cái gì mà nó phát ra tà khí, nó phóng tà khí ra, cái mà
Nghĩ
mình
xấu cho người khác.
mình nghĩ xấu cho người khác là một chuyện, rồi gì nữa, còn chuyện gì nữa mà mình làm giỏi lắm
Ở mình thị phi.
á,
Nói
thị
chuyện
phi, thị phi là phóng tà khí, nghĩ xấu cho người khác cũng vậy, thì cái đó là từ bên trong mình nó ra chứ không phải là từ bên ngoài. Mà cái đó là cũng do là mình cũng hướng ngoại ra bên ngoài rồi từ bên trong nó phát ra thêm nữa. Là gì nữa? Rồi mình thanh lọc tới chừng nào mới xong?
dạ thưa em, mình còn ăn, mình còn sinh hoạt, mình còn sống thế gian này là mình còn thanh lọc hoài hoài,
Rồi khi mà mình chết
cũng
đi mình
như cái đường đường tu mình là không có giờ nghỉ.
Rồi lúc mà mình còn sống là mình phải thanh lọc hoài hoài, rồi lúc mình chết đi.
Thì lúc mà nếu mà trên cái con lúc mà mình còn sống, mình còn thanh lọc, mình còn tu sửa, thì khi mình chết mình bỏ xác mình rồi thì cái phần hồn mình nó đem được cái thức đi, thì nó cũng qua cái cõi giới nào đó nó thanh nhẹ, thì nó cũng tiếp tục trên con đường tu học, thì nó cũng là thanh lọc.
Thanh lọc tới chừng nào nó mới hết lận?
Em nghĩ chắc về tới ngôi Thượng Đế, hòa nhập vào Thượng Đế không chắc mới hết quá. Chứ trên con đường đi về trên đó là lúc nào cũng phải thành lọc. Bị ông Phật ông còn tu thì mà Thượng Đế còn tu, mình là con Thượng Đế là mình đâu có lúc nào mà mình không thành lọc, mình không tu sửa.
Vậy là phải thanh lọc không ngừng nghỉ phải không?
Dạ, theo em là thanh lọc và tu sửa không ngừng nghỉ.
Rồi mấy người mà không có đi lên trên được, đi xuống địa ngục thì sao?
Thì nếu người ta đi xuống địa ngục thì cái cảnh giới đó thì ta học hỏi theo cái cảnh trượt đó, thì người ta cũng phải tu sửa trong cái cảnh trượt đó.
Thanh lọc bằng cách nào?
Thì nếu mà ví dụ như người ta làm cái phần mà trượt, phần ác đó, thì Thượng Đế cũng ban thưởng cho người ta cái trượt, cái ác, để cho người ta thức tâm, cái phần hồn đó thức tâm.
Thì xuống dưới địa ngục cũng phải thanh lọc, phải qua một cái cơn thanh lọc, cũng phải qua một cái cơn thanh lọc ở dưới nhé. Người nào chết đi có tội thì cũng phải qua một cái khóa thanh lọc ở dưới nhé. Thành ra mình thấy chỗ nào nó cũng có thanh lọc hết. Rồi ở trên thế gian này ông trời ông lấy cái gì ông lọc không khí để cho mình thở nè.
Dạ, phải thanh quan điểm lành ông anh đó.
Ở thế gian này nè, có ông lấy cái gì mà ông thanh lọc cái không khí cho mình thở?
Hà sa gọi là cát trời thanh lọc không khí chú.
Hà sa. Hà sa nó thành lập cái khí trời. Giờ mình nghe văn chút nha. Mình hành pháp mình lấy cái gì mình thanh lọc vậy?
Lấy nguyên khí. Thanh khí điển, thanh khí điển.
Lấy thanh khí điển, lấy nguyên khí mình thanh lọc. Mình thanh lọc cái gì?
Thanh lọc ngũ tạng.
Thanh lọc ngũ tạng mà cái ngũ tạng nó được thanh lọc là gì? Thanh lọc cái điển của ngũ tạng.
Muốn được sớm nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. Dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiến. Mà chúng ta thầm tiếng, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không có cho nó xâm chiếm nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? Một cái pháp phải cương quyết đi tới, chứ đừng có nghe nói cái yếu yếu minh minh, đừng có nghe nói cái thanh diệu của bên trên, tiếng nói của người này người kia người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt tự giải lấy mình, nên cố gắng tiến lên hòa đồng với thiên liên mới đi tới chân pháp được.
Rồi, thầy nhắc cái gì trong này? Cái gì quan trọng trong những lời thầy mới giảng nãy?
Muốn nhẹ là phải hành. Tức là phải hành. Tất cả đều phải hành hết.
Phải hành như thế nào?
Dạ, hôm nay thầy nói lấy điển thanh lọc điển.
Lấy điển thanh
lọc. Lấy trượt, thanh lọc cái điển trượt. Lấy điển thanh lọc điển trượt.
Rồi, mà thầy nói hành. Có bây giờ mình có pháp rồi phải không? Mà có pháp mình phải hành pháp như thế nào mình mới thanh lọc được? Mình phải hành pháp như thế nào mình mới thanh lọc được, chứ hành chơi chơi không ăn nhầm gì đâu. Thì nữa mình phải dày công hành pháp, như là phải bỏ công nhiều lắm, chứ không phải hành chơi chơi một ngày chút xíu vậy mà mình thanh lọc nổi đâu. Tại sao mà nếu mà mình hành chơi chơi mình không có thanh lọc nổi? Thầy có nói cái nội tâm của mình sao đó?
Cái mà thầy nói thì em không có nghe cho kịp hết, nhưng mà anh hỏi với tại sao mà mình không thanh lọc không nổi là bởi vì cái thời gian mình thanh lọc á, mình tu sửa thì rất ít. Một ngày 24 tiếng đồng hồ mình giỏi lắm, nếu ai mà chuẩn lắm là cũng nhiều lắm là 3 tiếng đồng hồ thôi, không có nữa. Nhưng mà trong đó là còn lại 21 giờ đó là rước rác hết rồi. À, cho nên là mình thanh lọc không không đủ để mình quét rác hàng ngày. Như vậy thì cái nghiệp và cái rác của tiền kiếp mình đâu có đụng tới được. Cho nên là mình phải thường xuyên làm sao mà quét dọn cho thật là nhiều giờ trong một ngày, thì nó mai ra chỉ có cái kiếp này mình chỉ sạch nợ kiếp này thôi, chứ còn cái kiếp trước chắc em nghĩ không sạch không nổi.
Nhưng không có nói thêm nữa là mình phải thanh lọc rồi có cái gì ổng chỉ nữa để cho mình khỏi rước rác á. Không biểu mình làm cái
dùng
gì
lưỡi.
Không biểu mình làm cái gì để khỏi rước rác.
Dùng lưỡi cho lưỡi răng cày răng, đóng đính với tự thế gian đi.
À, phải đóng cửa thế gian,
không cần biết nó thì nó cũng không có động tới mình.
À, bây giờ con mình có chịu đóng cửa thế gian không, hay là mình mở dẫn mở cửa? Bây giờ hàng ngày con mình có chịu đóng cửa chưa, hay là mình vẫn còn tiếp tục mở cửa?
Dạ đang tập anh Bảo. Cũng ngại lắm chút chứ giờ mà tự nhiên mà bế luôn rồi, chắc bế không nổi rồi. Phải nói thẳng là mình bế không thành công. Mình người tu phải nói thiệt. Nhưng mà ngày mình ráng lắng chút thì được, có thể được. Chứ còn nếu một bế liều một ngày mấy tiếng hồ chắc bế không nổi.
Nhưng mà bây giờ mình nhớ rồi, phải không? Mình ý thức được cái chuyện này.
Wow, ý thức được chuyện đó. Dạ.
Đó. Thì bây giờ mình nói mình ý thức được cái chuyện mà không đóng cửa nó nguy hiểm như thế nào. Hồi xưa mình không biết.
Mình cứ hồi học tới giờ là biết nhiều thứ đó anh Bảo. Tiến bộ.
Tiến bộ dạ. Thì bây giờ mình biết cái đóng cửa nó là quan trọng. Bây giờ mình, dạ. mình phải ráng tập. Đóng bớt lại đi. Đóng bớt lại thì tự nhiên suy nghĩ bậy ít hơn, nói bậy ít hơn. Thì tự nhiên nó cũng đỡ nhiều lắm. Mà đóng lại thì dễ niệm Phật hơn. Mà mở cửa ra thì khó niệm Phật lắm. Thì nói mình niệm Phật có 3 câu, mình nói chuyện đến 10 câu rồi lắng qua hết rồi tiêu rồi.
Mới được sống nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp.
Nghe không? Sự phức tạp nội tâm của mỗi người nó bị bao phủ nhiều tầng lớp lắm, nhiều lớp lắm. Thành ra mình thanh lọc mà mình không có dày công á, là mình không có gỡ hết được. Hết lớp này tới lớp kia, dày đặc. Rồi, nghe tiếp một chút xíu nữa nè.
Nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trực điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả những cái sự phức tạp sâu xa, mang rỡ chúng ta đã nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày. Bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật ra ra. Mà do cái thực hành sửa điển nó mới không sai. Thực hành là thực hành. Chúng ta bây giờ lấy cái điển thanh lập cái điển nó mới được. Các bạn sơ hồn là lấy cái điển thanh lập cái điển. Các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển thanh lập cái điển. Thì lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại, những cái sanh lão bệnh tử khổ cực than gián trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó. Động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết. Tất cả đều chung tiếng hết, muôn loài đang chung tiếng, chứ không có cái phần nào không tiếng. Nhưng mà người ta lý luận về đời rồi, ta binh cái này bỏ cái kia rồi, thấy nó có nó nghịch với nhau, chết thiệt rồi. Cọng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiếng. À, khi nó được biết được sai lầm là nó sửa chữa là nó tiếng. Cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy. Trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa rồi nó cũng là tiếng. Cho nên không phải tu cái pháp này nó mới tiếng, nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động phản động, rồi tự sửa, tự tiếng. Nhưng cái pháp này đã đi vắn tắt cho các bạn. Kềm nó lại để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn, hiện hữu, từ bộ óc cho ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi không còn nữa. Từ cái có đi tới cái không mới khi một vô gì.
Thì bây giờ mình may mắn hơn người đời á, người ta không có pháp. Thì ta phải trội chịu nhồi quá, kích động và phản động nhiều á, thì từ nó mới sửa được. Còn mình có cái pháp á, thì mình đuổi hết những, mỗi lần mình hành á, là mình đuổi những, mình quét rác ra ngoài. Mỗi lần mình hành là mình đang quét rác ra ngoài. Mà nó nhiều lớp lắm, nó phức tạp lắm. Mình phải nhiều ngày, nhiều giờ, phải quét, lo quét nhiều. Mà trong khi đó là không có đóng cửa, không có rước thêm nữa. Thì mình mới đi từ cái trượt, mình quét ra hết rồi, nó mới lưu lại cái thanh. Thì lúc đó mình mới nhẹ được. Mình nhẹ mình mới ra khỏi pháp khám tù này được. Còn mình còn nặng là mình không có ra khỏi khám tù này được.
Xác của con người là cặn bã của thanh quang. Đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. Mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang, tiến tới hòa hợp với thanh quang, là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Mình vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng, càng ngày càng sáng suốt. Mắt sáng tâm minh mới là người tu vô vi.
Mình phải thanh lọc cho nó nhẹ. Nhẹ mình mới ra đi được. Lúc mà mình ngồi thiền á, mình thanh lọc cái điển của ngũ hành của mình á, cái điển đó nó chạy đi đâu nữa. Lúc mà mình ngồi mình thiền á, mình thanh lọc cái điển ngũ hành, cái điển đó, nó lọc xong rồi nó chạy đi đâu nữa.
Nó chạy ra bàn tay
rồi. À, chạy ra hai bàn tay. Thành ra sau khi mình thiền xong á, mình phải làm gì?
Sau khi thiền xong mình xả thiền, mình úp hai bàn tay cho nó hồi điển.
À,
khi mình xoa tay thì mình không được chữa ra bên ngoài, mình phải chữa lên trên.
Mình phải hồi điển nó lại. Hồi nó điển lại, mình đem cái về cái điển đó, mình lấy hai bàn tay giống mà mình ngồi thiền á, cái điển ngũ hành mà nó được thanh lọc á, nó chạy ra hai bàn tay của mình. Thì cái điển đó nó được thanh lọc rồi, thì bây giờ mình đem mình hồi điển lại. Và trước khi mình chà hai bàn tay ấy, thì mình phải lấy hai cái tay mình vuốt cái mặt, rồi mình úp cái tay trên đầu mình đó, cho cái điểm nó chạy từ cái trên đỉnh đầu nó chạy xuống lại ba lần, rồi sau đó mình mới chà tay mình xả thiền. Với lại nếu mà mình không có hồi điển lại, nhiều khi mình chà hai bàn tay mình cái điển nhiều khi nó xẹt, nó trúng ngũ hành đó, xung quanh nhà mình cũng không tốt. Phải thanh lọc cái lục căn của mình. Lục căn là cái gốc rễ bên trong á, còn lục trần nó là phía bên ngoài.
Dạ con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất rồi con cũng
cho coi video giúp đi.
Dạ con xin hỏi thầy, mẹ con trước khi mất rồi con cũng cầu nguyện đổi tên đổi thiền. Dạ con có mấy tháng trước thì chết á. Con có tin kinh cho mẹ không giờ bớt cái tội. Dạ thưa thầy.
Cái đó tốt, nhưng mà phải qua một năm. Không qua một năm không có thể tiến lên nhanh được. Bởi vì ở dưới địa ngục nó cũng có trật tự. Mà cái tội người nào cũng đều có sự sắp đặt. Như thuộc về tu, ta sắp đặt về giới tu. À, họ tu về chùa thì bên chùa người ta tư trước và cho được đi nghiệp pháp. Còn có tội phải chịu tội. Nhưng mà qua một năm thanh lọc rồi mới cái sự cầu sinh đó nó có hiệu lực. Bây giờ ngài bắt cái cơ hội niệm Phật lo cầu siêu cho mẹ sớm siêu thăng tịnh độ thì bên vô nhi có thể giúp đỡ được.
Dạ con muốn nhờ thầy năm châu cầu siêu cho mẹ con. Dạ, dạ.
Lúc đó phải nhớ viết tên của bà cụ, chết ngày nào, chôn tại đâu.
Dạ.
Đó. Rồi mỗi đêm phải lo phòng nguyện.
Dạ, phòng nguyện.
Tôi viết tới được. Nếu mà để bạn đạo thì viết tên
ở đây. Nhưng có tội là phải qua một năm thanh lập ở dưới.
Với vi không phải một tổ chức thì không chế. Nhưng mà vô vi là người đã hành và truyền lại cho mình tự hành. Cho nên khi mình bước vào thì viện hành đúng pháp. Một hỏi một người võ sư giỏi thì mỗi ngày phải luyện võ mới giỏi. Người tu mỗi ngày phải thường niệm, thường tu, làm đúng pháp thì lâu ngày nó sẽ phát triển đứng đắn. Không nên quên, không nên vì lý do này, vì lý do nọ, không có. Nhận pháp là chỉ hành pháp, bởi cái pháp nó có giá trị cái nào. Phương pháp chứng minh rõ ràng, thứ trực lưu thanh. Thì lưu thanh lần lần thì nó mới trở về tư tỉnh. Còn cứ càng ngày càng ôm cái trực chấp nó cho pháp này tôi ít đi ít lại mà nó cũng vậy. Thì tôi đã dấy động thần kinh, tôi làm sao tôi ít được. Tôi phải từ tốn nhận lãnh cái pháp, lấy cái pháp để hóa giải trần tâm. Rồi tôi phải làm thường xuyên vậy. Làm thường xuyên rồi tất cả những gì mà tới tôi hóa giải liền. Thì các bạn đã chứng minh cái gì đến với tôi quá giải liền. Cho nên Lan Anh thường thường nói 30 giây là giải quyết. Không có gì khó khăn đối với tôi. Vì tôi hàng đêm tôi đâu có rảnh. Tôi lập đúng luật như vậy. Bao mấy năm như vậy thì tự nhiên tôi phải được nhẹ hơn. Thì các bạn làm đúng như vậy thì cũng phải đạt tới mục đích. Chứ không phải đường hành như thế này rồi chê, rồi khen. Làm động ấy mình, giấy động ấy mình không được. Có chiếc xe đạp, cứ việc đạp, đạp thế nó tới nơi. Đạp lên chừng, thấy xe hơi chạy, nếu mà xe đạp chậm mà tôi bỏ xe đạp. Đón được xe hơi, móc xe đạp luôn. Cho nên mình, cái pháp nào mà mình nhắm, năng thân năng, năng nhân thân năng đó, pháp năng ngộ. Mình ngộ được cái pháp mà ngộ được cái sát. Trên ngày hôm nay tôi được phát triển thêm một lớp chuyện khoa học cho các bạn thấy rõ. Thanh lập sát là lo cho chiếc xe ổn định để về bên nhà. Nếu các bạn thêm một lời lối thanh lập. Sát tâm, tâm là niệm Phật là tâm pháp. Hành thiền là tâm pháp. Tâm thân các bạn được giải mở. Và mỗi ngày làm đúng như vậy thì lâu ngày các bạn sẽ đạt, mà phải kiên trì chứ không phải tới rồi thấy này kia kia nọ rồi vì lý này quý nọ rồi bỏ. Đêm nào bỏ là mình có lỗi với chính mình. Mình thiền để làm gì? Mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để giành lại giây phút thanh tịnh của chính mình đã mất. Niệm Phật là làm quân bình chấn động khối óc, khôi phục lãnh vực thanh tịnh của mình đã mất. Chứ không phải các bạn làm chuyện chơi, làm đại sự cho các cuộc đời. Cho nên cái pháp này cho cả suốt một kiếp người giữ lấy mà đi, mà phải làm đứng đắn. Thì nói về đời, các bạn cứ làm đứng đắn rồi các bạn ra đời nói chuyện. Các bạn so sánh trước khi tôi chưa tu, tôi nói với một người rất nói chuyện không được. Và bây giờ tôi nhẹ nhàng, tôi thấy có thể ngồi đối diện với một vị bác sĩ nói chuyện rõ rệt và có thể trao đổi với họ. Trước kia tôi là ngu dốt, tôi không có học. Mà bây giờ tôi tu thiền rồi, tôi nhẹ nhàng, tôi nói chuyện được. Trong bộ vi có chứng minh, anh giàu ở Norway là một người gia đình đánh cá, dốt, cả gia đình dốt, không có học. Mà từ ngày tập được cuốn sách của bác Mẫn truyền cho và anh nghiên cứu về những lời tôi giảng, nhận được cách xếp hàng để nghe và lo tu thiền. Và anh là một con người khi mà trước kia cũng là một công an cán bộ gì mà. Và ăn quốc nó bỏ chạy đi, nó bắt được, nó đánh cho chết. nhưng mà may ra anh không chết, anh nắm được cái pháp lý. Và bây giờ anh nói chuyện với những người chỉ trách, người ta cũng nghe, người ta chịu. Thơ thì anh cũng biết được, anh thấy lạ, cái tâm thức anh thay đổi. Anh nghe những lời giảng tôi không ngày đêm, chỉ sống trong đó luôn. Mình người Pháp ở thế giới này chỉ là Mạc Lạp Phu Xê là người đi dạy người Việt Nam lại. Chính là Phu Xê dạy anh giàu lại. Một ngày anh giàu lại 150 lần mở trí này. Khi mà tôi tới Nọt Quay đi với Mạc, tôi đi tới Nọt Quay thì gặp anh giàu. Anh giàu thấy Mạc Lạp Phu Xê đúng giờ là lại. Không bất kể chuyện gì đúng giờ là anh làm phụng sự của anh. Anh làm có ích cho tâm thân anh. Anh thấy khỏe mạnh. Thì anh kia thấy sao ông tay thì sao ông lại hay quá. Bắt chước lại. Và xin thờ kiến vô vi. Và thực hành đúng như vậy. Thì ngày nay anh giàu lại làm thơ thi gửi đến tôi nữa. Thì cũng dịp may người dốt có thể làm thơ thi. Hỏi cho quý vị là người trí thức. Mà thanh lọc. Làm trật tự khối óc lại. Quý vị biết được chuyện gì hay nữa. Những cái triết lý cao siêu để độ đời. Chuyện đó là làm việc lớn. Quý vị không phải làm việc nhỏ. Nên tu pháp lý vô vi phải thực hành đúng pháp. Mà thường xuyên giữ đúng nghiêm luật gì. Thì giải quyết tất cả mọi sự nan giải.
Câu pháp thì phải ráng hành cho suốt kiếp ha. Hành đúng đắn, nghiêm chỉnh. Mình nói mình thiền là làm việc với ông Thượng Đế, là làm việc cho Thượng Đế là phải nghiêm chỉnh, phải làm đàng hoàng, không có làm chơi chơi được. Còn ông Thượng Đế, ông thanh lọc quả địa cầu bằng cách nào? Ông Thượng Đế, ông thanh lọc quả địa cầu bằng cách nào?
Tức là Thượng Đế tạo ra những cái thiên cơ, những cái biến chuyển, chiến tranh, rồi động đất, rồi bão lụt. Quá. Tất cả những cái thiên tai.
Rồi ông thanh lọc sao?
Ông thanh lọc thì những người nào mà biết tu, biết thức tâm thì được được sống. Còn người nào mà ở ác, những người nào không có coi như làm ác, không biết tu thì cái khu vực đó dễ bị chết rất nhiều.
Thì sàn
thanh lọc những trận. Đã thanh lọc qua những cái trận dịch nữa.
Sàng sẵn như thế nào cũng rồi. Có thể rớt.
Dạ.
Phần nào còn lại thì sao mà ông muốn cho bồi dưỡng cho ở dưới thế gian này tốt hơn thì đem người ở đâu tới?
Đem người ở trời xuống.
Trên nào?
Xuống. Dân Bích Ngọc từ trời xuống.
Ở trên từng giới nào?
Từng giới nào?
Nghe coi thầy nói gì.
Kính thưa quý vị quan khách, tôi xin có một câu hỏi chót để xin hỏi Đức Ông Tám. Dạ, trong khi đó tôi cũng là một đạo hữu pháp lý vô vi, nhưng tôi rất nhân duyên được gặp qua Đức Kim Thân một tế tại Việt Nam, đã có giảng điển xuống tại Việt Nam, nhưng tôi đã cũng đọc qua được sách của ngài giảng chân lý, nhưng tôi chỉ có một câu này để xin ông Tám dạy và để cũng khuyến tu những bạn đạo mới. Để xin ông Tám cho biết như thế nào sau này sẽ có cuộc thanh lọc, mà cuộc thanh lọc đó đối với người tu hay là như thế nào đối với người tu, và cuộc thanh lọc như thế nào đối với người không tu, mà Đức Kim Thân đã nói sẽ có cuộc thanh lọc đó, cuộc thanh lọc đó như thế nào? Cuộc thanh lọc của Thượng Đế là rất tinh vi. Một ngón mắt đa đang thanh lọc để đổi một cơ mẫu. Chúng ta người Việt Nam dù có tăng hay không tăng cũng đã và được thanh lọc vì quá khổ, quá đăng thảm mà tự thức tâm, dẹp bỏ lần lần tự ái và tánh yêu hệ của chính mình. Cho nên nhắn an áp an thì đặt thanh lọc và Thượng Đế sẽ gửi cho nó học bài học nặng hơn, kêu bài học đời đời như thế. Chắc hẳn các bạn cũng biết khiến chúng ta đau đầu đi xuống, chúng ta đi xuống và chúng ta thúc giác đi lên thì cũng chẳng nằm đi lên chứ chẳng có ai cứu độ. Cho nên trưởng phạt do người mà thôi. Cho nên cơn thất lập, hiện tại ở xứ Việt Nam kêu đang quét dọn để cho nó sạch sẽ, rồi trong căn nhà đó sẽ sụp đổ tất cả. Rồi lúc đó những ngân hiệp mới tai lập, mà những người đó sẽ tà đa đó từ trong thiên thế giới giáng xuống để sẽ bệnh sát phạm và làm được xa năng đa đẳng trong chương trình sang đạo minh của Thượng Đế ở tương lai ngay Việt Nam. Thì tôi chỉ biết có bao nhiêu đó, còn ngoài tầm tay tôi không có thể thuyết trình cho các bạn được.
Thầy nói những người từ trung thiên thế giới,
từ trung thiên xuống thanh nhẹ, đem cái sự thanh nhẹ siêu văn minh nó xuống. Bây giờ đi lên tới ông Phật cũng còn phải thanh lọc.
Cho nên cái khoa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên tu thiện phải dùng ý chí, liêu luyện ý chí và thanh lọc ý chí, thì không để cái ý chí lu mờ từ đất. Tưởng là tôi ngày nay được thông chức gì, thông chức Phật, thông chức ông này ông nọ để làm gì? Ý chí không thanh lọc cũng là lu mờ. Mà chúng ta bằng lòng thanh lập ý chí là giác tự ái, không còn lưu mờ nữa. Thì từ đâu đến tiếng mưa rào kia cũng là chân lý đang giao dịch chúng ta. Nhấn qua hết chiều, qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới. Thì âm đạo thì lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tuyết, không thấy động, và cũng chả thích cảnh những sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với bạn đạo với nhau phải lấy cái thức bình đẳng tối đa, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên cao với người kế tiếp, chứ không nên mà nói rằng ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đắp đầu nhà ngươi. Cái chuyện đó không, người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng được khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ khi Phật tới ngày hôm nay vẫn hành vẫn làm, chứ không có người nào dám lười biếng bỏ phút khắc lưu mờ hào quang của chính mình. Phải nuôi dưỡng cái ý chí thành lập đó để tiến qua. Thanh lọc là cần thiết. Cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều chỉ giúp sự ô nhiễm mà không biết cách thanh lọc thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành là trần tâm điên đảo khổ cực, rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời chi vậy. Cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời, ta thương ngài, chính ngài ở trong ta trước mặt ta, ta phải giữ tâm thanh tịnh đối diện với ngài và luôn luôn thương yêu ngài, cũng như ngài đã trai ngọc sự thương yêu đó cho chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này để tu.
Mình nói là sao? Mình nói có gì hay trong này? Mình nói cả ngày nó là sao?
Cả ngày tâm rước ô trượt.
À, thì cái ý chí mình là phải thanh lập lại hoài. Mấy ông Phật ông cũng còn phải thanh lập. Cho nên cái hào quang ổng sáng hoài chứ nó không có bị lu mờ gì. Mình ra thầy nói thanh lọc là cần thiết. Thành ra lúc nào mình cũng nghĩ là trong ngày mình phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc. Lúc nào mình cũng phải nghĩ là mình đang bị ô trượt mà mình phải tìm cách thanh lọc. Thì Pháp đã cho mình sẵn là đủ thứ Pháp á. Thân Pháp, tâm Pháp cái gì cũng có đầy đủ hết á. Muốn cỡ nào cũng có. Đứng cũng có, nằm cũng có, ngồi cũng có, pháp nào kiểu nào cũng có. Vì chỉ chờ mình thành thôi. Mà mình phải ý thức là mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh lọc là cần thiết. Nếu mà mình muốn nhẹ, nhẹ thì làm gì?
Nhẹ làm trời, nặng làm đất.
Thành ra mình muốn thanh nhẹ, mình muốn về trời là mình phải thanh nhẹ. Mình muốn thoát khỏi cái cảnh phàm trần, phàm tục này là mình phải thanh nhẹ. Mà muốn thanh nhẹ là phải thanh lọc. Mà thanh lọc không phải một lần, hai lần là đủ. Phải liên tục thanh lọc hoài hoài. Thành ra mình phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc. Lúc nào mình cũng phải nghĩ là mình thanh lọc mình hết. Không có bao giờ cho là đủ hết. Anh không có thể nói là tối tôi có ngồi thiền là đủ rồi. Không phải vậy. Lúc nào, giờ, phút nào mình cũng phải thanh lọc. Không thanh lọc là cái trần trược nó xâm chiếm mình liền. Rồi, thanh lọc. Trí tâm giao tiếng, dẫn thân hành. Tại sao đây thầy nói trí tâm? Trí tâm là gì?
Dạ, thầy em đồng góp anh bảo.
Ừ, mời anh tiếp.
Thì em nói trí tâm là gì? Thì em nghĩ trí đây là cái sự sáng suốt của cái hồn, của cái tâm. Cho nên là trí tâm giao tiếng là tất nhiên là phần tâm mình đã ý thức được đi tu rồi thì mình đã có hành triển trên cái pháp, đã cái trí mình nó mới được từ cái chỗ mà trật tự đến sự quân bình nó mới tới sáng suốt. Thì lúc đó mình muốn dấn thân hành, đây là từ mình sáng suốt rồi á thì mình phải dấn thân để mình hành pháp. Hồi nãy giờ anh em mình học có cái từ thanh lọc. Cho nên dấn thân hành đây là dấn thân luôn luôn, lúc nào mình cũng phải nhớ đến sự thanh lọc. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Mình nói đây là nói trên lý thuyết, nhưng mà mình tu là mình phải hiểu được cái lý thuyết thì mai ra mình mới thực hành đỡ bị lầm lạc, đỡ bị sai phạm. Giả sử có sai phạm thì mình hiểu được cái lý thì mình muốn quay trở lại nó nhanh hơn. Còn nếu mình không nắm vững được cái lý thì coi như nhiều khi mình dấn thân trong cái sai phạm đó mình đi luôn, mình không có thức tâm được. Thì cái dấn thân hành đây là mình ngày đêm lo thanh lọc, ngày đêm lo tu sửa, ngày đêm đi lo giải trượt lưu thanh. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì thầy thường thường thầy nói mình tu bằng gì?
Trí ý.
Trí ý hả? Thành ra cái trí.
Tu bằng trí bằng ý nha. Mình tu bằng trí bằng ý.
Thành ra cái trí của mình là cũng quan trọng lắm. Cái tâm mình thì nó muốn tu. Nhưng mà mình phải tu cái tâm mà phải dùng cái trí mình cũng phải sáng suốt nữa. Cho nên mình mới hành pháp để thanh lọc, để cho cái trí mình nó sáng nha. Mình mở tâm, mở trí mình.
Mở thì tâm. Theo em á, bởi vì khi cũng như anh nói, cái tâm mình là mình ý thức được mình muốn tu, nhưng mà cái trí mình nó bị tối đi, bị mờ đi. Là do lục căn lục trần, do cái tình đời nó bao che cái màn sáng suốt của mình rồi. Cho nên bây giờ mình thức tâm, mình đã trao dồi, mình lập lại cái trật tự thì càng ngày cái trí mình nó càng sáng suốt ra. Thì lúc đó mình mới cái tâm mình nó mới làm chủ được, thì nó mới điều luyện, mình mới biết tu, mới dẫn. Chứ còn bây giờ cái tâm muốn tu mà cái trí nó mờ tí, nó còn tối, thì lấy đâu biết đường tu. Em xin hết.
Thành ra mình phải hành để cho nó khai tâm mở trí. Thường thầy nói hay hành để khai tâm mở trí á. Khai tâm là mở cho cái tâm mình ra, nó không có sống với cái sự eo hẹp. Nó đi con đường lớn chứ nó không có đi đường nhỏ nữa. Sống thì lúc nào cũng phải có lượng. Cái tâm mình nó rộng mở thì con người nó dễ tha thứ. Mà con người biết tha thứ thì sẽ biết thật sự thương yêu. Cái tâm mở ra, cái trí nó sáng. Cái trí nó sẽ sáng. Mình khai mở tâm trí là vậy đó. Trí nó sẽ sáng. Sáng là mình mới biết đường đi. Mình mới biết đường giải quyết những cái chuyện mà rắc rối, mà để cho nó rộng đường mà mình đi tới, tiến tới, phải không? Chứ nếu mà cái trí mình không mở, mình ngồi thiền hoài cũng như không à. Mình không có giải tháo gỡ được những cái sự nghiệp tâm, những cái rắc rối của mình không có tháo gỡ được. Mình có trí mình mới biết tìm con đường nào mà ngắn nhất mình đi. Thành ra mình không, mình dùng cái trí của mình nữa, mình mới làm, mình phân ra được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Thì lúc đó cái tâm trí mình hai cái này giao nhau rồi mình mới tiến được. Trí tâm giao tiến là hai cái cần thiết, cái này dẫn dắt cái kia. Dẫn thân hành. Dấn thân hành là sao? Tại sao kêu là dấn thân hành?
Em xin đóng góp. Thì cái dấn thân hành này á, là nếu mà nói kiểu dấn thân á, là cái thân này á, mình cũng có cái pháp như là sơ hồn, pháp luân thường chuyển, ngồi thiền. Mình niệm Phật á, thì mình cũng hành cái thân mình, biết rằng á, niệm Phật là mình là tâm pháp. Nhưng mình cũng phải buộc cái đầu tiên mình phải lập lại trật tự, mình cũng phải buộc cái thân mình nó ngồi cho nghiêm chỉnh, có trật tự thì lúc đó mình mới hành cái tâm pháp được. Còn nếu mà mình mà cái thân mà mình ngồi không chỉnh trễ, không trật tự, không này kia kia nọ, thì mình ngồi mà mình niệm Phật á, nó cũng không thành công. Thì ví dụ cái đó cũng là dấn cái thân vô hành. Mặc dầu á, là mình hành tâm pháp hay là thân pháp gì, mình cũng đều phải dấn thân vô hết. Cái thứ nhất đó là dấn thân, là mình bắt cái thân mình hành vô cái pháp là một chuyện. Cái hai nữa là lúc nào mình cũng phải dấn thân vô cái pháp đó, dấn thân vào cái cuộc hành đó. Ví dụ giờ mình niệm Phật thì mình cũng phải dấn thân vô đây. Dấn có nghĩa là mình phải đem hết toàn thân, toàn lực, toàn ý, toàn trí mình vô trong cái pháp niệm Phật để mình hành. Hoặc là ví dụ soi hồn thì mình không phải mình đem cái thân mình vô ngồi trong đó gọi là dấn thân, mà mình còn đem toàn tâm toàn trí để mình vô mình hành cái pháp soi hồn. Em xin hết.
Là mình phải nhào vô, mình đã có cái pháp rồi, mình phải lao đầu vô đó mình thành, mình đặt hết cái năng lực của mình vô cái chuyện đó để mình làm, như là mình dấn thân mình làm cái chuyện đó, mình nhào vô mình làm chứ không phải là mình làm chơi chơi. Mình dấn thân làm là phải làm vô, làm hết mình đó, làm cố gắng hết tối đa dấn thân vô làm cái chuyện đó. Mình thúc đẩy mình đi vô làm cái chuyện đó hết mình đó. Kêu là dấn thân, là lao đầu vô làm á. Mình lao đầu vô để mình làm, mình lo tu hành đó, chứ không phải là mình hành chơi chơi. Thành ra kêu là dấn thân là vậy đó, là đem hết cái khả năng của mình lên, cái tâm ý của mình vô để hành, chứ không phải hành chơi chơi. Kêu là dấn thân hành. Kích động luân lưu cõi trược thanh. Câu này muốn nói gì nè? Kích động thì mình biết rồi không? Mình nó luân lưu cõi trược thanh là sao? Ở dưới thế gian này cõi trược là mình biết có kích động và phản động rồi, chứ không mà cõi thanh nó có kích động gì trảnh.
Dạ, thầy em kích động luân lưu cõi trược thanh. Thì em thấy cái ngoài thân thể mình á, ngoài với bản thể mình cũng có trược có thanh, nó cũng lúc nào cũng có luân lưu. Chẳng hạn em nói cái chuyện tình đời thì đôi khi nó cũng có sự kích động phản động, nó thuận với cái mình. Nếu nó thuận với cái con đường tu mình là thanh, mà nó nghịch lại với con đường mình tu là trược, thì cũng là sự kích động cho mình tu tiến. Còn nếu nói trong bản thể mình, do cái sự mình đem qua đường ăn uống mình vô trong cái bản thể mình, nó cũng có trược có thanh, vô trọng nó cũng có sự kích động phản động, cho nên mình phải loại trừ cái trược để mình lưu lại cái thanh. Em xin hết.
Kích động luân lưu, lúc cái sự kích động là lúc nào nó cũng có, nó luân lưu, nó chuyển chạy hoài. Trong cái cõi trược cũng có, mà cõi thanh cũng có. Tại sao không cõi trược thì mình biết rồi, dưới thế gian này là cái cõi động trược. Cõi dưới thế gian này là cõi trược, nó có động, nó có kích động mà, nó làm cho mình động loạn. Mà sợ sao trên cõi thanh mà cũng có kích động là sao? Cõi thanh là nhẹ hơn mình á. Ở trên có gì kích động? Thì có dạng cái gì kích động ở bên trên không?
Hả? Em thì chưa có nghe thầy giảng chỗ đó, nhưng mà theo em nghĩ thì cái sự mà kích động của bên trên đó, bởi vì em nghĩ nếu mà không có cái sự kích động trong thanh á, thì coi như nó giống như là sự đông đặc. Mà không nông đập thì nó đâu có phát triển, nó đâu có sự luân lưu, cho nên nó phải cũng có cái sự gia chạm, sự kích động để nó tiến theo cái chiều hướng của thanh. Em nói không biết có trúng không thì nhờ anh Bảo giảng tiếp được cho tụi em học.
Bây giờ thầy nói, mình nói dưới này nhé, mình lo niệm Phật để làm chi, để cho sau này sao? Thầy nói dưới này mình phải lo niệm Phật để sau này làm sao? Sau này mình lên cõi trên á, mình xài Nam Mô A Di Đà Phật lúc nào. Thì ở bên trên nó cũng có ma quỷ, nó tới nó tấn công mình chứ. Tới nó kích động mình chứ. mà quỷ mà ở từng giới thanh nhẹ bên trên nó cũng có. Nó cũng có ma quỷ nó tới nó kích động mình. Thì cái người tu làm gì vậy? Chỉ có biết niệm Phật thôi. Đó, nó cũng bị sự kích động bên ngoài. Kích động nhưng mà mình có cái phương pháp niệm Phật rồi. Mình không có đánh trả lại. Mình chỉ hóa giải mà giúp nó thăng hoa luôn. Vừa cứu mình vừa cứu họ. Là mình phải mượn cái pháp Nam Mô Di Đà Phật. Mình không cần đánh, mình niệm là mình hóa giải cái trượt điện nó tới là cứu mình mà mình cũng cứu họ luôn. Thành ra cõi trên nó cũng có thử thách chứ không phải là không có. Mình đi tới từng giới nào nó cũng có thử thách. Và đi tới cửa trời thì bị thử thách cái gì?
Cửa trời thì bị thử thách là có lửa chặn đường.
Lửa
có đó. Lửa chặn đường.
Lửa đó kêu bằng gì? Lửa đó kêu bằng gì?
Cửu dương quang.
À, cửu dương quang là cái gì?
Là chín luồng dương điển đốt mình.
À, chín luồng dương điển nó đốt mình. Cũng kích động mình lắm, mình phải giữ sự thanh tịnh mình mới qua được. Thành ra ở dưới trượt thì có kích động theo kiểu trượt. Ở trên thì có thử thách theo kiểu thanh. Nhưng mà nó cũng có những cái sự kích động. Chứ đâu có được mà tự nhiên bình yên đi thông thả. Thành ra lúc nào mình cũng phải luyện cho thanh tịnh là vậy. Để vượt qua những vượt xuyên. Vượt xuyên là vượt qua hết tất cả những cái thử thách. Mới kêu là vượt xuyên. Kích động luân lưu cõi trượt thanh, giải quyết không thành gieo động loạn. Cái câu này có nghĩa là gì? Giải quyết không thành gieo động loạn.
Chương trình đóng góp nhân bảo.
Rồi.
Dạ. Yeah. Cái giải quyết không thành gieo động loạn. Thì em nghĩ đây đó, chắc là mình rước được vô hàng ngày nhiều quá mà mình thanh lọc nó không hết. Thì cho nên là mình giải quyết cái trượt đó nó không có thành. Thì nó tích trữ trong cái bản thể mình là càng ngày càng nhiều thì nó gieo cái sự động loạn. Thứ nhất đó, nó ở trong bản thể mình nó làm cho mình là tắc nghẽn, bị bế tắc những cái huyệt mạch rồi thần kinh khâu óc mình là bị bế tắc hết, bị tắc nghẽn hết. Mà phải bế tắc thì mình sẽ bị động, bị loạn. Thầy thường nói là cái khối óc, thần kinh khối óc mình mà bị không thông đó là mình bị thần kinh đó. Thì em cũng nghĩ như vậy. Nhìn hết.
Nếu mà mình không có giải quyết được những cái sự kích động á, thì nó lâu ngày nó tích tụ lại á, thì nó làm cho mình động loạn. Mình không có được thông thả, không có nhẹ nhàng. Chúng ta cũng bị động loạn hết đó. Này mình không có giải quyết được. Còn thầy em, hồi nãy em nói vô gặp ổng là 30 giây là giải quyết xong rồi. Cái gì mà nó tới với ổng 30 giây là giải quyết xong. Ra ông giữ được cái sự thanh tịnh. Bất cứ chuyện gì tới chút xíu là ổng giải quyết xong. 30 giây là giải quyết xong.
Vì thầy 30 giây thầy giải quyết xong là tất nhiên thầy lúc nào giờ phút khắc nào thầy cũng giải quyết, cho nên là trong người thầy đâu có rác.
Vậy còn
giải quyết sự thanh nhẹ không, mà thành ra là nó vừa tới là nó đã rớt ra rồi, vừa tới là nó rớt ra rồi, còn mình giải quyết cái cũ chưa rồi còn rước cái mới vô, thành ra là giải có 3 mà rước tới 7, thành nó mỗi ngày một ít trụ ít thành ra mình bị động loạn nhiều.
Ra cái gì nó tới với ổng là ổng giải quyết liền, còn mình không giải quyết thì nó ứ động ở trong á, thì nó gieo thành động loạn. Chân tu tự giải tự thực hành. Người chân tu thì gặp mấy cái chuyện đó là chỉ lo giải thôi. Ra lúc nào cũng giải, cũng thanh lọc. Lúc nào cũng thanh lọc. Kích động là nó trượt nó tới đó. Thì mình giải. Mình giải ra thôi. Mà mình cứ luyện ngày này sang ngày nọ, cái lo giải không thì nó tới là mình giải một cách tự động rồi. Tự thực hành, mình thực hành rồi mình mới tự giải được. Chứ không ai giải giùm mình. cái đường của chân tu là vậy. Thì bất cứ cái chuyện gì nó đến là mình chỉ lo giải, biết hoàn cảnh là ân sư, thì ông trời ông sắp đặt mà cái gì đến với mình đó là muốn dạy mình cái gì đó, thì mình phải trả bài như thế nào để cho mình hiểu được mà mình không có bị động. Còn nếu mà mình tới với mình thấy nó nghịch cảnh là nó không có đúng với ý của mình muốn, bực mình đó, là mình không có giải thông bài học của mình. Mình biết cái gì mà đâu phải cái gì nó cũng là đúng ý với mình, cái gì nó cũng thuận chiều đâu. Mà ông trời ông sắp thì lúc nào nó cũng có những cái nghịch cảnh nó tới, mà mấy cái đó thì nó dễ làm cho mình bực mình lắm, làm cho mình lo âu, làm cho mình buồn. Thì cái đó là để thử tâm mình và để coi coi mình có trả bài được không, mình có thấy hoàn cảnh là ân sư không. Câu thầy nói nghe rất dễ không? Hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, ai cũng biết. Nhưng mà ân sư là mình phải áp dụng như thế nào? Nếu mà biết hoàn cảnh là ân sư thì mình phải coi ân sư dạy mình cái gì. Thì hoàn cảnh này nó muốn thử mình cái gì, nó muốn dạy mình cái gì. Cái gì mình chưa có mà hoàn cảnh này nó muốn dạy mình. Cái nhịn nhục và cái nhẫn của mình tới mức nào thì cái hoàn cảnh nó sẽ dạy mình, nó cho thử thách coi mình có nhẫn được nhiều không, coi mình có nhịn nhục được nhiều chưa, coi mình có qua được không. Nếu mình qua được là mình nói nhờ cái hoàn cảnh này mới biết là bữa nay cái nhịn nhục của tôi nó tới đâu, mà cái nhẫn nhục của tôi đã học tới đâu rồi, cũng nhờ hoàn cảnh này, không có hoàn cảnh này lấy cái gì thử thách tôi bây giờ. Thì mình biết, mới biết quý cái hoàn cảnh mà ông trời sắp đặt cho mình, mình mới kêu nó là ân sư. Còn nếu cái hoàn cảnh nó làm cho mình bực mình đó, mình đâu có kêu là ân sư được. Chuyện gì đâu không, mình tới chuyện gì đâu không có tốt gì hết, thì mình không có thấy đó là ân sư. Bây giờ những cái câu nói của thầy á, mình nghe qua thì rất là dễ, nhưng mà mình áp dụng rồi mình mới biết quý nó. Khi mà mình áp dụng được á, mình mới biết quý. Hoàn cảnh bữa nay nó thử tôi ở đây, một là tôi rớt, hai là tôi đậu. Nếu mà tôi rớt là tôi có cơ hội ăn năn sám hối để tôi sửa tiếp. Còn nếu mà mình tu mà mình không có bước qua những cái giai đoạn ăn năn sám hối á, thì mình đâu có cơ hội sửa, là chỉ biết tôi có tội vậy rớt rồi thôi, vì sao nó cũng tiếp tục vậy hoài, nó không có cái giai đoạn mà ăn năn. Giai đoạn ăn năn hối cải là cái giai đoạn nó chín mùi ở bên trong á, thì lúc đó mình mới sửa được, nhưng mới nuôi dưỡng cái dũng chí của mình được. Còn nguyên cả cuộc đời của mình á, mình không có những cái giây phút mà ăn năn sám hối á, hỏi mình sửa cái gì, đâu có thấy rõ đâu mà sửa, đâu có thiệt sự mà hối tiếc đâu. Hối tiếc những gì mình đã làm sai để cho kỳ sau mình đừng có tái tục, đừng có tái phạm nữa, thì mình mới có cơ hội tiến. Thì lúc đó mình mới thấy quý cái hoàn cảnh, mặc dù nó không có thuận với lại cái ý của mình, nhưng mà nó giúp cho mình sửa tiến được. Thì cái đó mình mới thấy là hoàn cảnh là ân sư thật sự, chứ không phải nói cái miệng thôi. Nói hoàn cảnh là ân sư mình ghét chết luôn, nó tự nhiên người tới gây cho mình rắc rối, đúng không? Đó, thì lúc đó cái tâm mình thấy được hoàn cảnh ân sư là lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình giải được rồi, giải được rồi, mình thực hành mình giải được rồi. Thì không phải là giải được liền, nó có rớt có đậu không, nhưng mà phải có đậu chứ không phải rớt hoài. Rồi bây giờ qua cái bài học này thì mình phải nhớ lúc nào cũng phải thanh lọc. Pháp Vô Vi đã cho mình nhiều nhiều cái pháp, mà pháp nào cũng giúp cho mình thanh lọc. Thì mình ráng nghiêm chỉnh thực hành cho nó đúng đắn, để mình đi thanh lọc, nhẹ mình mới về trời được. Nhớ thầy nói câu đó cũng đơn giản, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì nghe qua vậy thôi, chứ mình nghiền ngẫm thì mình mới thấy bây giờ mình muốn nhẹ, mình muốn về trời thì mình phải được nhẹ. Mà muốn được nhẹ thì mình phải thanh lọc. Mà thanh lọc nhiều lớp quá đi thì mình phải thanh lọc thường xuyên, lúc nào cũng phải nuôi cái ý chí thanh lọc thì mới mong được nhẹ. Thì cái trần trược nó cũng vô cùng, nó xâm chiếm mình hàng giờ hàng phút, mà mình không có nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc thì mình thả trôi nó vậy thì nó sẽ xâm chiếm mình, thì không có bao giờ mình được nhẹ. mình tu mấy chục năm mà thấy tâm nó cũng còn nặng, chuyện gì nó xảy tới là mình nổi lên ùng ùng lên điện là không xong rồi. Rồi câu thứ nhất hỏi cao siêu là sao? Thưa, sự cao siêu là thanh nhẹ, không còn âm thanh và sắc tướng nữa mới gọi là siêu. Ánh sáng trong thanh tịnh, không có sự dấy động trong nội tâm, cảm động lòng người trong thanh tịnh, không còn mê chấp và giai cấp nữa, quy một mới là siêu. Gốc là thanh tịnh an siêu tỉnh, mở rộng đường đi xét chính mình, tịnh động không ngừng giao tiến bước, vui hành sống động lại càng minh. Ai muốn nói gì thêm câu này không? Cao siêu là thanh nhẹ hơn phàm. Ở dưới này mình còn xài âm thanh sắc tướng không? Nhưng mà cái cõi thanh nhẹ bên trên là cao siêu rồi, không còn xài âm thanh sắc tướng nữa. Siêu là nó hơn phàm, là siêu. Ánh sáng trong thanh tịnh, trong cái giới đó là cái giới ánh sáng trong thanh tịnh. Không có sự dấy động trong nội tâm. Thì lúc đó mình ở cái cõi đó nó nhẹ rồi thì cái tâm mình nó không có bị dấy động. Cảm động lòng người trong thanh tịnh, không còn mê chấp và giai cấp nữa. Quy một mới là siêu. Thì mình muốn được hưởng được cái siêu đó phải quy một và hợp nhất. Tất cả là đều như nhau hết. Gốc là thanh tịnh an siêu tịnh. Tại sao này nó gốc là thanh tịnh an siêu tịnh? Ai hiểu thầy muốn nói gì không? Thì cái gốc gác của mình, cái bản chất của mình là từ đại thanh tịnh mà ra, là từ ông trời. Thành ra cái gốc mình là thanh tịnh, an, siêu, tỉnh, là cái cõi thanh tịnh ở bên trên, nó an bình, siêu, tỉnh, không có mê. Nhưng mà mình xuống thế gian, mình mang theo cái vốn thanh tịnh mình, nhưng mà mình hướng ngoại rồi, lúc đó mình hết tỉnh rồi. Mình hết an rồi, lúc đó mình động rồi. Thì mình mất cái vốn thanh tịnh của mình rồi. Mình hướng ngoại, mình làm mất cái vốn thanh tịnh của mình. Mở rộng đường đi, xét chính mình. Mở rộng đường đi, thì bây giờ mình phải khai tâm mở trí, khai thông hết, cho nó mở ra. Cái gì cái tâm mình cũng phải mở ra, cái óc mình cũng phải mở ra, cái trí mình cũng phải mở ra để nhìn xa hiểu rộng. Lúc đó mình mới mở rộng đường đi xét chính mình. Thì lúc đó mình mới có cái sự đủ cái sự sáng suốt, cái tâm mình nó mới minh. Mình mới xét mình được. Lúc đó mình mới kiến tánh. Minh tâm kiến tánh á. Thì mình mới xét được chính mình. Động tĩnh chỗ nào, mà chỗ nào là chuyện gì cần thiết, chuyện gì không cần thiết phải làm. Nếu không mà mình cứ lẫn lộn hoài, cả ngày mình làm những chuyện không cần thiết, mà cái chuyện thiết cần thiết cho chính mình thì mình quên làm. Tịnh động không ngừng giao tiến bước. Như trong cái cuộc đời này là tịnh động không ngừng, hết động tới tịnh, hết tịnh tới động, không có bao giờ cho mình yên hết á. Thì mình phải giao tiến rồi mình mới bước lên, bước từ bước này tới bước nọ trong cái cảnh định tịnh động đó. Vui hành sống động lại càng minh. Thì mình vui trong cái cuộc hành trình sống động của mình là nó không có bao giờ nhàm chán, nó cứ thay đổi hoài, nay chuyện này mai chuyện kia, càng ngày mình càng hiểu rõ. Hỏi bất chiến tự nhiên thành là sao? Đáp: thưa, bất chiến tự nhiên thành là không cần mưu tính bất cứ một việc gì thì mới thấy mỗi mỗi đều do tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Người tu thiền nắm được pháp rồi, cứ thực hành đứng đắn thì mọi việc sẽ được phát triển trong tự nhiên. nhẹ về trời, nặng sẽ lưu lại mặt đất hay là địa phủ. Tiến theo trật tự của luật nhân quả, kể cần tu tự thức thân tâm hòa, rõ lẽ càng khôn tự bước qua. Tình đạo tình đời phân hai nẻo, ngoại hành với tiếng chẳng thành ma. Trong câu này thầy muốn nói gì? Ngụ ý của cái câu này là muốn giúp mình cái gì? Mà nhắc nhở mình cái gì?
Rồi em nghĩ cái câu này thầy cũng nói là nếu mà mình ý thức được trong con đường đạo mình thôi, mình tu sửa thì mình nhẹ, mình được trở về làm trời. Mà nếu mình nặng thì lưu lại thế gian, mà nếu còn tội lỗi nữa thì ở địa phủ.
Ừ. Thì cái đó là ông nói cái ông nhắc cho mình cái luật nó như vậy á. Cái luật của trời là nhẹ mình được về trời ha, nặng thì sẽ lưu lại mặt đất này hay là ở dưới địa phủ. Tiến hóa theo trật tự của luật nhân quả nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ ông nhắc mình cái gì để cho mình đi về trời?
Dạ, ông nhắc mình phải cần tự thức để mà tu sửa tâm thân, để hòa dù có còn luồng điển của càn khôn vũ trụ mà để trở về với cái thượng đế.
Rồi trong cái câu đáp này có cái gì ông muốn nhắc mình?
Gặp phải hành mấy tiếng chẳng thành ma.
Phải hành là một chuyện rồi, còn cái gì ông muốn nhắc mình cái gì nữa để cho mình không có động loạn?
Ta phải phân biệt rõ đạo với đời.
Trong cái câu đáp của ông nhắc mình cái gì?
Dạ, ông nhắc tình đạo là mình phải phân hai nẻo á nè. Là mình phải phân rõ ra đạo nào đời phải rõ ràng. Mình mới thấy được, mình mới hành được.
Nãy có ai muốn nói gì đó?
Nói thầy nói là mọi người xuống đây đều có sự sắp xếp sẵn rồi, nên mình đừng có tham, đừng có mưu tính gì hết.
Như là mình bất chiến tự nhiên thành đó. Là mình không có làm gì tự nhiên nó có. Tà không có mưu tính bất cứ việc gì thì mới thấy mỗi điều do tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Là cái gì cũng là do ông trời hết á, không phải là do mình muốn mà nó có đâu. Cái gì nó cũng là do ông trời hết á, ông trời ông sắp đặt. Bất cứ một việc gì thì không cần mưu tính, bất cứ gì mình làm cái gì thì mình cứ làm tự nhiên và hồn nhiên vậy đi. Mới thấy mỗi điều do tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Khi mà nó thành sự á, là do cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Là có sự sắp đặt của ông trời nó mới hình thành. Nhiều khi mình tính nhưng mà ông trời ông không có tính cái chuyện đó là nó không có thành được. Thành ra mình cũng không cần mưu tính nhiều quá. Để tự nhiên mình ráng mình làm hết cái khả năng của mình, rồi trong tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ hình thành. Cũng như bây giờ mình tu, mình cũng ráng ngày này sang ngày nọ mình cố gắng hết mình, mỗi lần mỗi ngày trôi qua mình ráng cố gắng thêm chút, ráng tìm hiểu thêm chút con đường nào là con đường đúng. Tôi hành cái pháp này mỗi đêm nhưng mà tôi có làm đúng chưa, tâm trí của tôi có phải là một người tu chưa, hay là tôi còn thiếu sót cái gì. Lúc đó mình tìm hiểu con đường nào là con đường đúng, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Hỏi coi tôi có làm đúng mức chưa, hay là có thể làm cố gắng thêm nữa. Có hướng về đời nhiều quá không, hay là hướng về đạo nhiều hơn. Người tu thiền nắm cái pháp này rồi, cần cứ thực hành đứng đắn thì mọi việc sẽ được phát triển trong tự nhiên. Mình đã có pháp rồi thì mình cứ lo làm đúng đi, thì tự nhiên nó sẽ phát triển à. Mình khỏi cần lo, khỏi cần động. Tại vì mình động, mình mong muốn quá là nó động. Mình làm ít mà mình mong muốn được nhiều thì đương nhiên mình sẽ động. Còn mình cứ làm nhiều đi thì tự nhiên nó đúng mức á, thì tự nhiên nó sẽ thành quả thôi. Còn nó chưa đúng á, chưa có đúng mức á, thì nó chưa có đủ thanh nhẹ, thì nó chưa được nhẹ thôi. Cái luật nó có mà. Khi mà mình hành mà mình thấy không có được cái gì là mình phải xét lại coi mình hành như thế nào. Cái tâm trí mình hàng ngày sống với cái gì? Có hướng về trời Phật, hướng về đạo, nó có mùi đạo không, là mùi đời nhiều hơn. Cái gì nó cũng có luật hết đó. Khi mà mình còn ở cái trạng thái này ngày nay á, là mình biết là mình còn trần trượt, chưa có thanh lọc đúng mức. Vậy thôi, thì ráng cố gắng nắm được pháp rồi cứ thực hành đứng đắn đi, thì mọi việc sẽ được phát triển trong tự nhiên, không có gì phải lo mà phải động, không có nôn nóng. Có luật hết rồi, chừng nào mình được nhẹ thì tự nhiên mình được bay bổng à. Còn mình thấy cái tâm mình còn nặng là mình còn rước được nhiều quá, mình chưa có giải được nhiều. Cần tu tự thức thân tâm hòa. Cần tu tự thức thân tâm hòa. Rõ lẽ càng khôn tự bước qua. Rõ lẽ càng khôn là gì? Như thế nào kêu là rõ lẽ càng khôn tự bước qua. Rõ lẽ càng khôn là mình hiểu được những cái nguyên lý của càng khôn vũ trụ này đó, thì mình mới bước qua cái hòa nhập với lại cái càng khôn vũ trụ được. Mình bước qua cái giới đó. Tình đạo tình đời phân hai nẻo. Một mặt là tình đạo, một mặt là tình đời. Tình đạo là cái gì mà tình đời là cái gì? Tình đời thường thường ta nói làm sao?
Dạ, tình đời đen bạc mà tình đạo tiến quá.
À, tình đời thì lúc nào nó cũng đen bạc hết á. Hai nẻo, hai con đường đi khác. Một cái đi hướng về cõi tạm, nó đi xuống. Một cái hướng về cái thanh nhẹ, nó đi lên. Thấy không? Tình đạo là chỉ có biết giúp đỡ, thương yêu, xây dựng thôi. Tình đời đó là tranh chấp, ganh ghét. À, hai nẻo nó hai đi hai cái đường khác. Mình phải dứt khoát tình đời, mình mới hướng về tình đạo được. À, phải dứt khoát tình đời. Không có đi theo cái chuyện đời, lý đời tạm bỡ này nữa. Rồi tiếp tục. Phân hành mới tiến chẳng thành ma. Phải hành mới tiến chẳng thành ma. Thì mình tiến về thanh nhẹ thì mình không còn tâm tối nữa, thì mình đâu có thành ma. Ma là cái sự tâm tối. Tình đời, tình đạo, tình đời phân hai nẻo. Mình chọn cái nẻo đạo rồi. Câu số 3. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Tý. Bé dự trù đi đâu? Đáp, thưa bé sẽ đi chúc Tết mọi người tại thiền đường Bang Sao ở bên Úc, giúp vui bạn đạo trong dịp Tết. Mọi người sẽ chờ bé từ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Niềm vui thiêng liêng tái ngộ, quý thương nhau còn hơn ruột thịt. Kể thanh bình tâm đạo sống vui say, đạo hạnh tràn đầy có dịp may. Tâm sự tràn đầy duyên ý đẹp, chúc nhau vui vẻ lại càng may. Này đi ăn Tết. Câu số 4. Hỏi cảnh thương tâm là cảnh gì? Đáp, cảnh thương tâm là cảnh làm người mà không biết mình là ai. Bơ vơ trong thanh và trược, sống theo cảnh kích động và phản động bên ngoài. Quên phần thanh tịnh bên trong của chính mình. Phạm rồi tái phạm, bất chấp luật nhân quả của trời đất. Chân tâm điển quang không phát triển, tâm thức mất quân bình, tạo buồn tạo khổ cho chính mình mà không hay. Kể sống trong tình huống tâm dao động, thể xác tâm linh tự trêu trồng. Quy hội không thành sanh độc ác, tham sanh quý tử có cầu mong. Thầy muốn nói gì đây? Cái cảnh mà đáng thương nhất á, cái cảnh làm người mà không biết mình là ai, tội nghiệp lắm. Tội nghiệp cho chính mình á. Bơ vơ trong thanh và trược, sống theo cảnh kích động và phản động bên ngoài. Thì con người ta sống thì chỉ hướng ngoại và chỉ phản ứng theo cái sự kích động bên ngoài. Cứ bị cái đó nó lôi cuốn mình, tại mình đâu có làm chủ nó. Cái sự kích động và phản động nó tới bất cứ lúc nào. Mà mình cứ sống theo cái đó thì mình sẽ bị dao động cả ngày. Mình quên mất cái phần thanh tịnh của mình ở bên trong luôn, mình không có quay về. Mình ra mình sống với cái cảnh động loạn không là bơ vơ lắm. phạm rồi tái phạm, bất chấp luật nhân quả của trời đất. Mình không còn biết luật nhân quả là gì. Chân tâm điển quang không phát triển. Chân tâm điển quang là cái bộ đầu của mình, đỉnh đầu của mình nó không có phát triển. Tâm thức mất quân bình. Nhưng mà cái chỗ đó nó không phát triển là mình sống ở dưới là trầm trượt, thế nào cũng mất quân bình. Tạo buồn, tạo khổ cho chính mình mà không hay. Dùng ra mình làm cho mình buồn, mình khổ, tại mình sống với cái phàm tâm nặng trược. Hướng ngoại, không có biết quay về lo xây dựng cái sự thanh tịnh ở bên trong. Sống trong tình huống tâm dao động. Mình sống ở cõi đời này, cái tâm lúc nào cũng bị dao động. Thể xác tâm linh tự tréo trồng. Ở đây thầy muốn nói gì? Tại sao thể xác tâm linh tự tréo trồng? Tại sao nói là thể xác tâm linh tự tréo trồng?
Em nghĩ cái câu mà thể xác tâm linh tự tréo trồng là tất nhiên cái người mà sống trong đời như vậy rồi đó, thì cái thể xác của người ta là người ta đâu có mạnh khỏe, ta bị bất ổn, mất trật tự rồi. Còn tâm linh thì người ta cũng đâu có mà sáng suốt minh mẫn như cái người mà có cái trật tự, có sự minh mẫn sáng suốt. Thành ra cái chữ tréo trồng này là cái chữ bệnh hoạn trong nội tâm nội thức ta. Xin
à, cái bệnh hoạn này á, là nó là cái sự rút mắt, không có tháo gỡ được. Càng ngày nó càng tréo qua, tréo lại thì nó trồng thêm những cái sự nặng được vô. À, tréo qua, tréo lại cũng như mà cái người đan áo vậy, nó móc cái này, móc qua kia, riếng thành một cái lưới luôn. Trồng qua, trồng lại. Thì nó đi vô cái sự rắc rối càng ngày, càng rắc rối thêm, là sống trong cái sự tréo trồng. Cái thể xác và tâm linh hai cái đều bị kẹt hết, không có thông. Thể xác thì cũng bị nhạt, tâm linh thì cũng không phát triển. Nó bị cột lại hết à. Kêu mình tréo trồng. Cũng như mình muốn cột cái gì á, mình tréo cái sợi dây này qua, tréo qua cái lại trồng cái sợi dây vô, mình cột lại cho nó thắt lại, cho nó kẹt cứng luôn. Quy hội không thành, sanh độc ác. Thì mình không có quy hội được cái những cái gì bên trong của mình á, không có quy nhất á. Thành ra trong này tụi nó, cái độc ác nó bành trướng dễ lắm. Thì nó thiếu cái sự sáng suốt của bên trên đó. Tham sanh quý tử, có cầu mong. Tham sanh quý tử là sao? Tại sao nó nói là quý tử?
Cái quý, chữ quý này là gì em không hiểu anh đó.
Quý là sợ.
À, vậy là cũng như tham sống sợ chết đó ha.
À, tham sống sợ chết, quý là sợ. Quý, đọc là quý chứ không phải là quý.
Là quý, quý.
À, quý. Còn... hồi xưa mình không biết, mình tưởng là tham sanh quý tử mà thiệt ra không phải là quý tử, là quý cái chết không
nào giờ em chưa có gặp cái mặt chửi, thành ra em tưởng đâu là quý tử, mà bữa nay em có biết là mới biết là quý tử, mà em không biết quý là cái gì.
Quý là sợ.
Dạ.
Tham sống, tham sống sợ chết đó, kêu bằng tham sanh quý tử. Quý tử có cầu mong, thì con người ta nếu mà không có hiểu đạo thì lúc nào cũng muốn muốn sống hoài mà sợ chết. Xuống đây ông trời ông cho vô cái lớp học tạm, nhưng mà muốn ở lại luôn, không có muốn đi nữa. Muốn ở đời đời kiếp kiếp vậy đó, không muốn đi. Bám vô trong này, tưởng cái này nó là thiệt. Mình tưởng cuộc sống mình chỉ có nhiêu đây thôi, mình chỉ bám vô đây thôi, nên mình chết là không còn gì hết. Thành ra cái đó là mê, mê là vậy. Tham sanh quý tử, có cầu mong. Cầu mong cho được sống lâu mà sợ chết. Thì người ta là ai cũng vậy thôi. Chỉ có người tu đạo từ từ tháo gỡ rồi hiểu rõ. Cái chuyện sanh tử là chuyện thường, có đến là phải có đi. Ai cũng có ngày đến hết, là chỉ chờ ngày đi thôi, chứ đâu có gì hay đâu. Mà thấy có ai mà níu kéo ở lại được đâu. Thành ra mình phải lo sửa soạn cái ngày ra đi của mình, để cho mình đừng có bị bơ vơ. Bơ vơ là không biết đường đi. Mà khi mà mình ra mà mình không biết đường đi á, cái chuyện gì nó xảy ra? Khi phần hồn nó ra mà nó không biết đường đi á, chuyện gì nó xảy ra?
phải vô thường sẽ đưa đi.
Hả? Thì muốn nói gì?
Hắc bạch không phân minh.
À,
thì hắc bạch vô thường nó sẽ dẫn đi.
Cái đó là hắc bạch bạch không phân minh. À, hắc bạch không phân minh thì nó sẽ dẫn mình đi.
Thì lúc đó có quỷ vô thường, quỷ nó tới nó rước đi. Còn nếu mà mình biết đường đi á, mình bình tĩnh mình ra đi. Thành ra bây giờ phải lo sửa soạn cái cuộc ra đi của mình. Lúc đó mình ra đi tỉnh táo, biết đường ra, biết đường đi. Hàng ngày hướng tâm về trời Phật, hàng ngày lo niệm Phật, hướng tâm về Đức Di Đà, thì mình đi về cái hướng đó rồi.
Dạ.
Đã định hướng đi của mình rồi. Mình biết là mình muốn đi về cõi thanh nhẹ, mà hàng ngày mình luyện để đi về cõi thanh nhẹ. Mình hướng thượng, đóng cửa thế gian rồi, mình đâu có đi xuống nữa. Câu số 5 hỏi: tâm nào mới là tâm thật? Đáp: thưa, có trật tự, hứa sao làm vậy mới là thật. Người đời gặp nạn mới hứa với trời Phật rồi quên là tâm không thật với chính họ. Tức là lời hứa giả, mang xác giả, làm sao tiến bước. Hướng về tâm linh, làm sao hướng tiến bước hướng về tâm linh được. Không trật tự, thiếu sáng suốt, cống cao ngạo mạn, tự hại mình mà không hay, tham muốn, ước vọng mà thôi. Tính chất tham sân, cù lần, đần độn, tưởng lầm là giỏi. Kể tham sân hằng học lại đua đòi, khó tánh sân si lại nhỏ nhoi, keo kiết cù lần, tâm lại động, quân bình không đạt, lại gieo trồng. Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Tham sân hằng học lại đua đòi, khó tánh sân si lại nhỏ nhoi. Vậy nói là cái người mà đi hướng hạ thì nó chỉ có tham, sống trong cái tham sân, lúc nào cũng bực mình hằng học, lúc nào cũng muốn hơn thua đua đòi, tánh tình nó không có quân bình thanh nhẹ thì nó thanh ra khó tánh, dễ bực dọc, sân si lại nhỏ nhoi, sống trong cái sự eo hẹp, keo kiết cù lần, tâm lại động, còn keo kiết nữa, muốn ôm tiền của, không có miếng, muốn chia sẻ cho ai hết á, thì cứ càng ngày nó càng ngu mà lại động thêm, quân bình không đạt lại gieo trồng. Thì cái sự quân bình, nếu mà sống trong cái tình trạng này thì đâu có bao giờ đạt tới cái sự quân bình của nội tâm. Câu số 6, người khôn là sao? Đáp: thưa, người khôn là người hiểu được nhiều việc mà không thích nói, chịu học và thanh tịnh. Người tu thiền đạt tới trình độ này mới chịu thật sự phục vụ quần sanh. Kể tiếp thu nhận tiếng mới phân hành, giải tỏa phiền ưu chẳng xử sanh, dẫn tiếng thân hồn quy một mối, thiện lành tận độ lý vô sanh. Tiếp thu nhận tiếng mới phân hành là sao? Tiếp thu nhận tiếng cái gì? Tiếp thu cái gì mà nhận tiếng cái gì?
Dạ, theo em nghĩ có hai cách tiếp thu. Một là ví dụ giờ mình đối diện giờ có người đó cái gì đó, mình tiếp thu, nhận đây là tiếp thu cái lời nói của người ta, để mình nhận đây là nhận để mình phân tích ra nào đúng mình sai để mình tiến, chứ mình không phải mình cãi lại hay mình chấp vào cái chuyện đó. Đó là tiếp thu. Còn cái thứ hai nữa là mình đã tiếp thu nhận tiếng, đây là mình là người học đạo, mình cũng nghe có băng thầy để mình tiếp thu, để mình nhận, để mình học, để mình tiến.
Tiếp thu thì bây giờ mình sống ở đây là mình đang học, mà học thì phải tiếp thu, vì nó có cái tiếp thu qua những cái hoàn cảnh ở đời nó dạy mình, những cái hoàn cảnh nó tới nó dạy mình. Thì nếu mà mình hiểu được cái bài học á là mình tiếp thu được, rồi mình có thể học qua những cái lời giảng dạy của ông Phật. Như anh Tiến nói là mình nghe băng, nghe băng nghe thì đâu phải mình nghe mà mình tiếp thu được hết. Thì cái trình độ mình tới đâu thì mình tiếp thu được tới đó. Mình thanh nhẹ, mình quét dọn được trật tự bên trong thì mình sẽ tiếp thu được nhiều mà nhiều cái sâu sắc, nhiều cái hay hơn. Còn nếu mà mình còn động loạn mà mình rước rác nhiều quá thì mình không có tiếp thu được cái gì hết. Cho mình nghe thông thầy giảng rồi hỏi coi ông thầy dặn mình cái gì mình không biết, mình không nhớ, mình không hiểu, là mình không có tiếp thu được. Thì muốn tiếp thu thì phải thực hành dọn dẹp, lập lại trật tự, cái tiếp thu theo kiểu đó. Thì cái trình độ mình nâng cao lên cái tần số điển quang của mình nó nhẹ hơn, thì lúc đó mình mới bắt được những gì ông thầy ông muốn nhắn nhủ mình. Cái đó là cái tiếp thu qua cái lời giảng của ông Phật. Tiếp thu qua những cái cuốn kinh vô tự ở xung quanh mình. Những cái bài học mà những cuốn kinh mà không có chữ, những cái hoàn cảnh xung quanh mình đó, mình hiểu được, mình thức rồi đó, tự nhiên mình tiếp thu. Rồi mình có thể tiếp thu được nếu mà mình lên trên trung tâm bộ đầu của mình ở trên đó. Mình sẽ tiếp thu được cái thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình hàng ngày. Thì mình đã sẽ, nếu mà mình nhận được á, mình tiếp thu mà mình nhận được á, thì mình sẽ tiến lên. Mình nhận được cái sự thanh nhẹ, mình nhận được cái sự khai mở, mình nhận được những kinh nghiệm ở đời, thì mình sẽ tiến lên. Thì lúc đó mình phân hành, mình phân giải rõ rệt, rồi mình mới hành tiến là mình đi. Hành là đi, phân ra để đi, biết cái nào đúng, cái nào sai, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, cái gì thiện, cái gì là ác, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Mình phân ra vậy, mình mới biết chọn con đường mà mình đi cho nó đúng đường, mới là phân hành. Giải tỏa phiền ưu chẳng xử sanh. Thì bây giờ mình giải tỏa được cái phiền ưu thì trong cuộc sống ai cũng có. Mà mình giải tỏa được á, mình biết đường á, mình sáng suốt, mình có kinh nghiệm, mình có cái sự hiểu biết, cái tâm trí mình nó mở thì mình giải tỏa được, mình có cái luồng điển thanh nhẹ, chấn động lực thanh nhẹ, thì mình giải tỏa được cái sự phiền ưu chẳng xử sanh, không có sanh ra chuyện gì hết, không có sanh chuyện nữa. Dẫn tiếng thân hồn quy một mối. Lúc đó mình mới diệu tiếng cái phần hồn. Và trong cái thể xác này nó cũng quy lại một mối ở trên đỉnh đầu với phần hồn. Thiện lành tận độ lý vô sanh. Thiện lành tận độ lý vô sanh là sao? Thiện lành ở đây là cái bề trên nó lúc nào cũng tận độ mình, cho mình hiểu được cái lý vô sanh. Cái lý vô sanh là cái gì? Là cái phần hồn mình là bất diệt. Mình xuống đây để học hỏi, để tiến hóa, để quy trở về mà thôi. Tất cả đều ở thế gian không có cái gì thật. Mình không có chết. Mà phần hồn của mình nó là vô sanh. Nhưng mà phải vung bồi gom nó lại để nó trở về. Nếu mà nó không về được thì nó bị cái gì? Phần hồn mà nó không có gom tụ để trở về được bên trên, nó sẽ bị cái gì? Đi xuống nó sẽ bị cái gì? Nó đi xuống thì nó bị tan rã. Tan rã thì phải đầu thai vào những cái sâu bọ, kim thạch, thảo mộc. Những cái tầng giới nó nặng hơn nhiều lắm. Câu số 7 hỏi sự thanh nhẹ vô cùng là sao? Sự thanh nhẹ vô cùng là trong thanh còn thanh nữa, trong sáng còn sáng nữa hơn. Cho nên học hoài không hết, học hoài không ngưng, tịnh trong tịnh thì mới thoát khỏi càn khôn vũ trụ. Kệ tu cho hết thấy hết mù động, ta triển chân như chẳng bế bồng. Gánh vác do mình gây thêm nợ, thầm tu thầm tiến chẳng lòng vòng. Đây thầy muốn nói gì? Như là cái đường đi của mình nó vô cùng, không có bao giờ ngừng nghỉ hết á. Cho nên bây giờ mình đi từ động, đi tới tỉnh từ trượt, mình đi tới thanh, từ nặng mình đi tới nhẹ. Nhưng mà trong cái sự thanh nhẹ mà mình sẽ đạt tới thì nó còn cái thanh nhẹ khác nữa. Thành ra lúc nào mình cũng biết là trong thanh nó còn thanh nữa. Thành ra lúc nào mình cũng nuôi dưỡng cái ý chí thanh lập. Như nãy mình có học, lúc nào mình cũng phải tu và lúc nào mình cũng phải học, lúc nào cũng phải thanh lọc, không bao giờ cho là đủ. Trong sáng còn sáng hơn nữa, mình đi hoài vậy đó. Học hết, học hoài không ngưng. Tịnh trong tịnh mới thoát khỏi càn khôn vũ trụ. Trong tịnh này nó còn cái tịnh hơn nữa. Thì mình đi hoài mình mới ra khỏi không không gian và không thời gian. Thoát khỏi cái càn khôn vũ trụ này là vượt khỏi không gian và thời gian, đi về hư không đại định. Kể tu cho hết, thấy hết mù động. Tu cho đến lúc mà mình không còn thấy cảnh nữa đó. Ở dưới thế gian, cái cảnh trần trượt thì nó còn thấy cảnh. Khi mà vượt khỏi không gian và thời gian là không có cảnh gì hết. Tất cả toàn là ánh sáng. Tu cho hết thấy, hết mù động. Tu cho hết thấy mà cũng hết mù luôn, là mình thấy rõ đường đi. Mình không còn động nữa. Tu cho hết thấy, hết mù, hết động. Hết mù động. Ở trong mù mờ thì lúc nào cái tâm mình nó cũng động. Khai triển chân như chẳng bế bồng. Khai triển chân như chẳng bế bồng. Câu này thầy muốn nói gì? Khai triển chân như là khai triển cái phần hồn thanh nhẹ của mình đó, cái bản chất nguyên chất của mình đó, là cái phần hồn thanh nhẹ của mình đó. Khai triển chân như chẳng bế bồng, là chẳng ôm thêm những cái chuyện mà trần trượt nữa, chẳng ôm thêm nghiệp ở thế gian nữa. Bế vô là bồng thêm nghiệp á, bế là ẩm á. Ẩm vô là ôm thêm nghiệp. Không có ẩm mà không có bồng thêm nghiệp nợ thế gian nữa. Gánh vác do mình gây thêm nợ. Mình bế bồng vô để mình gánh vác cái gì, rốt cuộc đâu có cái gì hưởng đâu. Mà mình lầm, mình mê mù động, mình không biết. Mình vô mình ẩm, mình bế, mình bồng, mình gánh vác thêm. Là tại mình thôi, mình gây thêm nợ, tạo thêm nghiệp. Nghe không? Một nghiệp, rồi hai nghiệp, rồi ba nghiệp, rồi bốn nghiệp. Đó, tạo thêm. Thầm tu thầm tiến chẳng lòng vòng. Thầm tu là bên trong mình lo, mình tu sửa thôi. Mình không cần nói với ai, mình tu sửa như thế nào. Bên trong mình biết là mình cần sửa cái gì, mình lo mình sửa. Sửa được thì nó sẽ tiến. Thầm tu thầm tiến chẳng lòng vòng. Nói chuyện lòng vòng ở bên ngoài mà không có lo tu sửa bên trong thì nó đâu có tiến được. Mình không có chạy lòng vòng, đi vòng ngoài nữa, không có lo chuyện ở bên ngoài động. Không có bận rộn chuyện bên ngoài nữa, chạy lòng vòng bên ngoài là bận rộn chuyện đời, bận rộn chuyện bên ngoài. Mình chỉ lo thầm tu quay về bên trong mình, lo thầm tu sửa, thầm tiến. Không có chạy bên ngoài nữa, đóng cửa thế gian mà. Rồi, hết rồi. Các bạn có gì muốn hỏi thêm? Có thì chấm dứt ở đây.
Cảm ơn Bảo. Chào các bạn đạo.
Chào các bạn. Quên nói các bạn là tuần này trở đi thì tôi sẽ post, tôi sẽ để mấy cái bài ghi âm trong cái nhóm mà tu học vô vi trên Zalo nha. Nếu mà ai muốn không có lên mạng coi được thì lên trên gia nhập vô cái nhóm mà tu học vô vi nha. Tôi học vô vi, tôi sẽ đăng bài đó, tôi đăng cho những người nào cần thiết thôi, không có làm phiền mấy người khác.
Đăng trên vô Zalo anh Bảo.
Zalo mà trong cái nhóm
cái nhóm mà thường khi mỗi ngày mỗi tuần anh lên đó phải không?
Không, cái nhóm khác, cái nhóm này kêu là tu học vô vi. Nếu mà người nào
tu học vô vi, ok.
Nếu người nào mà chưa có vô nhóm đó thì có thể đăng nhập vô cái nhóm đó đi, thì lên trên đó tôi sẽ đăng ở trên đó, vậy mấy người nào cần thì họ mới coi cái này thôi, không có làm phiền mấy người nào, tao không cần.
Còn như mà mỗi tuần như vậy anh họ không có lên thường nữa hả? Không có
Không, cái đó là đăng cái ghi âm thôi.
À, ghi âm ok, được được, nhưng mà anh nghe ghi lại cái gì của cái nhóm tu học á?
À, thì đang ghi nãy giờ những cái gì mình nói là ghi lại hết.
Ghi lại hết.
Rồi mấy người nào muốn nghe lại, muốn nghe thầy giảng lại, muốn nghe lại cho nó rõ hơn thì nghe lại.
Dạ. Yeah.
Hay là bữa nào có bận chuyện gì không có tham gia trực tiếp được thì có thể nghe lại.
Dạ. Yeah.
Thì những cái ghi âm nó sẽ đăng ở trên cái nhóm Zalo và cái nhóm là tu học vô vi.
Ừ, đúng rồi.
Người nào muốn thì gia nhập vô cái nhóm đó thì khỏi mất công làm phiền những người nào mình gửi tùm lum, nhiều người đó không muốn. À. Hả? Rồi.
Rồi, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn.
Bữa nay vô học
chào anh Bảo nha. Vâng, xin cảm ơn anh Bảo nhiều. Chào các bạn.
Chào các bạn.
Cảm ơn Bảo. Chào
các bạn. Chào các bạn.
Các bạn.
Chào anh Bảo. Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Tất cả quý bạn hẹn thứ bảy gặp lại.
Dạ.
Tôi vô trễ thì tôi nghe lại của anh
giảng. Tất cả các bạn nha.